18y.net giới thiệu câu chuyện Trịch Nhau trong thư viện. Bạn đang đọc phần 4 của truyện sex mẹ con cô giáo Thúy. Nói xong thì Lan trúng mông lên để tôi đứng đằng sau đọc ghi luôn. Cái kiểu này thì nhìn trên phim nhiều rồi nhưng mà chưa làm bao giờ. Quỷ ở đằng sau đưa tay kéo cho Lan thẳng cái hông lên rồi chậm chậm cầm con cặc nhét vào trong cái lỗ lồn và bắt đầu đít. Lan nhăn mặt lại một chút nhưng sau đó nhanh chóng cong người đẩy mông ra phía sau rồi nói mạnh lên một chút nữa đi anh, mạnh á, có sợ đau không? Lúc nãy làm không đau thì bây giờ đau làm sao được nữa cơ chứ, mạnh nữa lên đi anh em thích, sướng mà, phành phạch, phành phạch. Cái mông trắng hếu láng mịn đung đưa theo từng cú thúc con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn. Mỗi lần con cặc vào sâu bên trong thì Lan chúi người về phía trước nhưng sướng lắm nên chỉ ư trong cổ họng mà không kêu đau tí nào. Cái lỗ lồn mỗi lúc nước chảy ra nhiều hơn, nhìn từ cái lỗ đít xuống cái khe lồn mà thấy nước da trơn nhảy đục đục như sữa. Vòng tay xuống bóp hai bầu vú căng tròn như hai quả bóng. Tôi nói lỗ lồn em ra nước trông như sữa này em này, hít. Sướng mà anh, em không chịu được nữa đấy, tê hết cả người luôn, hít hít, sướng lắm anh ạ, sướng bướm lắm, hi hi, cái bướm to tròn này đi thích thật đấy, he he, quả này anh lại cho hết vào nhé, Lan xõa mái tóc ra rồi gục đầu mà gật mạnh, tôi tiếp tục đóng thật mạnh vào bên trong cái lỗ lớn rồi lại suốt thêm một lần nữa. Cả hai đổ gục xuống vì sướng rồi lại ôm nhau ngủ. Đến tối thì Lan lay tôi dậy rồi nói đi tắm đi anh, để em nấu cơm rồi mình cùng ăn cơm thôi, chết tối thế này rồi bố mẹ em về thì có mà chết à. Ha ha, trông cái mặt lấm lét phát chán kìa. Không sao đâu, bố mẹ em mai mới về mà cũng có khi ngày kia mới về ấy. Hai ông bà mà lấy xe đi với nhau thì còn lâu, vậy hả? Tôi ngô nghê hỏi lại thì Lan gật đầu rồi mặc bộ đồ ở nhà đi xuống. Không mặc đồ lót nên hai cái bầu vú với cái mu lồn gồ lên trông đã mắt lắm. Tôi vội chạy vào trong nhà tắm. Tắm rửa cho sạch một chút rồi đi xuống thì Lan đã làm cho hai bát miến, cả hai ăn rồi lại đi chơi đến tối mịt thì mới về ký túc xá. Vừa đến cổng thì đã thấy thằng Ngọc Ái và thằng Lâm Béo ngồi đó trà đá rồi. Vừa thấy tôi nó đã hỏi, đúng là chăn được em lớp trưởng có khác, lặn lội đến bây giờ mới về. Thế hôm nay được mấy nháy, bình thường thôi, làm quá là đau lưng đấy, mẹ có lồn ngon thì ăn đi, lại còn bày đặt đau lưng với chẳng đau gối. Tôi cười hề hề thì thằng Lâm bảo, hai đứa tao kiếm mày có chuyện để nói đây, có chuyện gì mà hai đứa mày gọi tao gấp thế, chắc lại đéo làm được bài gì mai kiểm tra hả, mẹ lười thế thì làm ăn gì. Mày thì lúc đéo nào cũng nghĩ đến học là thế, đéo nào, học ít thôi, mẹ ngoài mấy bài tập ra thì còn cái gì nữa đâu, gái gú chứ còn cái gì nữa, ngồi xuống đây tao bảo cho. Nghe thấy gái thì tôi quả thật cũng hứng lắm nhưng mà con cặc bên trong cái quần cũng hơi ê ẩm vì hôm nay cho vào cái lồn của Lan hai cái rồi, chưa làm bao giờ nên hôm nay mệt lắm. Ngồi xuống gọi cốc trà đá nhâm nhi thì thằng Lâm nói, hi hi, mày biết em Thanh con của bà Thúy chủ nhiệm không? Tao thì nghe nói thôi, chứ đã biết mặt mũi thế nào đâu. Nghe tụi mày kể chắc ngon lành cành đào lắm hả? Quá ngon đấy, hàng họ tuyệt vời luôn. Tôi bĩu môi mà bảo thằng Lâm, chém gió vừa thôi đã chén được chưa mà bảo. Lúc này thì thằng Ngọc Ái mới nói, hi hi, tao thịt rồi tao mới bảo chứ, kỹ thuật quá đỉnh cao luôn ấy, làm phát mê luôn, hàng họ nhìn thì không bằng em Hằng với cái em Lan gấu của mày được. Mày giỏi, vãi lồn đấy Ngọc nhảy, thế làm sao mà ăn được em ấy, ô chuyện tao thì phải khác người chứ, giống người thường thế đéo nào được. Tôi hứng khởi ngồi nghe nó kể, nhâm nhi cốc trà đá nó nói, thì cũng tà lưa thôi, mấy ông anh chỉ cho thôi, mấy ông ấy thịt em này rồi, mẹ làm giáo viên mà con thì dâm, đừng hỏi luôn, biết đâu hai mẹ con lại dâm giống nhau thì sao nhỉ? Tôi vừa nói thì hai đứa kia cười khà khà, thằng Lâm nói luôn, hai mẹ con mà dâm thì thịt cả hai mẹ con chứ còn làm sao nữa, có thế mà cũng hỏi là cớ làm sao? Ngắn tụn cái mặt lại tôi hỏi thằng Ngọc tiếp, thế mày ăn em đấy ở nhà nghỉ à? Nhà nghỉ thì nói làm gì, ăn tại nhà bà chủ nhiệm mình luôn, mẹ. Ngôi nhà vườn mát rượi vừa địt vừa sợ bà giáo của mình về mới run, thằng Ngọc vừa nói xong thì thằng Lâm bảo, mẹ quả đấy thì khéo vừa sướng vừa hốt đấy nhỉ. Về mà bị móc một phát thì xong đời luôn, thằng Ngọc tặc lưỡi cái, liều thì ăn nhiều thôi mà biết đâu bà ấy nhìn cảnh con gái bị địt như vậy lại chẳng đứng lên, chồng đi làm lâu thế rồi còn gì. Cái tầm tuổi đấy đang tầm tuổi hồi xuân, khéo nhìn cảnh đấy còn đè anh em mình ra chứ chẳng chơi đâu, hai đứa đều gật gù thì thằng Ngọc nói tiếp. Em này hàng họ lông lá cắt tỉa phải nói là đẹp quên sầu luôn. Thế còn em Lan của chú mày thì sao? Bình thường thôi, lông không tỉa nhưng mà gọn gàng vì có một tẹo tèo teo. Nhìn hàng họ ê ấy mà ít lông vậy tao đoán em Hằng cũng ít chứ chẳng nhiều đâu. Thằng Lâm bĩu môi nói, cái đó thì nhầm đấy nhé, đầy em trông trắng trẻo xinh gái mà lồn thì lông thôi rồi đấy. Mấy thằng gật gù thì thằng Ngọc nói tiếp, tao đang định xét kèo xăm em ấy, mới đầu còn lưỡng lự nhưng sau đó có vẻ ok rồi, không biết có được không? Chắc là được thôi, quan trọng sở thích của em ấy lúc làm tình là gì? Tôi vừa hỏi xong thì thằng Ngọc nói, tao có hỏi đâu, mà cũng đéo biết là thích cái gì luôn ấy, thôi cứ làm bừa. Hình như em này thích được vét máng lắm thì phải, càng liếm càng ra nước, mà nước lồn thì nhiều thôi rồi, à toàn, nước lồn của cái Lan có nhiều không mày, tôi cười cười rồi bảo, nó cũng nhiều lắm đấy, mày không thấy người chắc thế còn gì, mà người chắc thì chắc chắn là nước nhiều, cái này tao nói thì chỉ có chuẩn thôi. Thằng Ngọc và thằng Lâm lại cười khà khà thì thằng Ngọc bảo lớp mình có 7 thằng đéo biết có quả xăm 7 được không nhỉ? Thằng Lâm nói luôn, mẹ, nó là người chứ có phải là châu đéo đâu mà xúc 7 thằng cơ chứ, nhưng mà hai mẹ con thì khéo được đấy. Thôi mày mơ mộng hơi cao quá rồi đấy. Ba thằng ngồi chém gió nói chuyện với nhau một lúc thì tôi vào trong ký túc xá ngủ, còn hai thằng kia đi về. Sáng hôm sau đi học bình thường, Lan nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu lắm, gò má thì ửng hồng lên luôn. Đang ngồi học thì tôi bảo, hôm qua anh về em có bị đau không đấy? Cái mặt tởn tởn thế kia chắc là đau mà không nói gì đúng không? Lan thủ thỉ với tôi, đau đâu mà đau, em sướng chứ bộ, hôm qua anh về em thèm lắm đấy, hi hi, hôm nào phải làm tiếp đấy nhé, eo dâm. Vừa nói thế thì Lan véo tôi một cái thật đau rồi lườm với nguýt. Buổi chiều thì hai đứa lại lên thư viện học, còn thằng Lâm, thằng Ngọc, thằng Tài và thằng Thành qua nhà bà chủ nhiệm làm cái gì đó. Hai đứa trên thư viện ngồi cạnh nhau thì Lan nói, hôm qua anh về em hơi đau một chút nhưng sáng nay lại cảm thấy thích, thích nên mặt hồng lên đấy hả? Lúc hồng lên là thèm rồi đấy, muốn trêu Lan nên tôi khẽ tiến lại, hít một hơi dài để tận hưởng hương thơm thì thân thể ngọt ngào, da thịt tụi con gái ở đây thơm một kiểu gì đó khác hẳn những đứa con gái ở quê. Mặc dù lớp 9 tôi ngồi gần mấy đứa con gái nhưng không đứa nào có hương thơm như của Lan. Dù gì vào tai Lan tôi nói, em thì lúc nào mà chẳng thèm đúng không nào? Tại anh thấy lúc nào mặt cũng hồng hồng còn gì nữa? Hứ, trêu em là giỏi, có thích ăn đòn không? Có ai mà thích ăn đòn không? Chỉ thích kiểu đấy thôi. Tôi nheo mắt thì Lan véo tôi một cái, cười khì khì rồi tôi hai đứa ra ngoài đi dọc cái hành lang chơi, mang tiếng là cái thư viện nhưng cũng chẳng mấy khi có đứa nào lên ngồi cả. Căn bản chỉ những đứa ở quê như tôi thì còn lên, chứ những đứa mà có nhà ở đây thì nó về nhà chứ chẳng tội tình gì mà lên đây cả. Đi một chút thì đến cái phòng vệ sinh cuối hành lang. Ngạc nhiên vì thấy nó mới cứng chứ không bẩn bẩn như cái nhà vệ sinh thường dùng ở bên dưới. Quay lại tôi hỏi Lan, ô sao lúc mình vào trường không để ý trên này có cái phòng vệ sinh sạch sẽ thế này nhỉ? Ôi dào, cái phòng vệ sinh này xây phục vụ cho mấy phòng phía trên như hội trường, thư viện với cái phòng máy tính, nhưng mà thư viện thì vắng, hội trường thì chỉ có việc gì thì mấy ông bà giáo mới lên chứ bình thường có ma nào đâu. Cái phòng vi tính thì có phải để học đâu, để kiểu kiểu cho học sinh giải trí, nhưng mà máy cùi chẳng ma nào nó thèm mó. Tôi gật gù rồi bảo tiếp, sao mà em biết tường tận thế? Cái trường này từ lúc em chưa vào thì cũng đi học thêm, chán chê rồi. Ngốc nghếch nào mà chẳng biết, tầng này có mỗi cái thư viện là còn có người, vì đôi khi thành một chỗ trốn tiết và chỗ để ngủ. Không hỏi nữa mà tôi ra cái góc đầu hồi nhìn sang bên kia tường bao của trường, không ngờ bên kia là cái đầm khá là rộng, xa xa còn có cái sân bóng nhân tạo nữa. Ngắm nhìn một lúc chợt tôi nảy ra ý định, quay lại bảo Lan, cho anh ôm một cái nào. Ôm thôi, cấm làm gì nhé, thì chỉ ôm thôi mà. Lan đứng gần sát lại thì tôi vòng tay ra ôm, nhưng đồng thời cũng luồn tay lên mà xoa xoa hai bầu vú căng tròn rồi bóp lớp vải mỏng của cái áo đồng phục, khiến tôi dễ dàng mà cảm nhận được cái vẻ mềm mại và căng tròn của hai bầu vú. Lan nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi rồi bảo, ô bảo chỉ có ôm thôi sao lại sờ thế này, vừa ôm vừa sờ hì hì, to thế này để anh sờ thì càng to hơn chứ sao. Nhìn cái mặt rõ ghét, tôi cười rồi nhanh nhẹn cởi bung hai cái cúc áo ngực ra rồi luồn tay vào bên trong lách qua cái áo lót rồi mân mê cái núm vú. Lan sướng rồi nên ngả đầu vào vai tôi, sau đó lim dim mắt mà mút nhẹ cái dái tay của tôi. Đôi môi ấm áp cùng đầu lưỡi ướt ướt với hơi thở nhẹ nhàng lùa nhẹ nhẹ từ dái tai rồi quanh cái vành tai khiến tôi sướng rên lên, cảm giác vừa buồn ngủ vừa tê tê chạy dọc thân thể. Con cặp bên trong cái quần dần dần cứng lên, một bàn tay thì gẩy mạnh cái núm vú, một bàn tay thì luồn xuống cái quần rồi vuốt nhẹ cái mờ u lồn đang căng mà giật giật trong cái quần đồng phục. Xoa xoa nó, tôi khẽ nói, căn phòng thế này có sợ tụi nó nói là fan MU không nhỉ? Lan nhả cái dái tai của tôi ra mà nói, làm sao mà biết được, anh biết vào thì nó mới gồ lên như thế chứ bình thường thì nhìn thẳng không thấy gì đâu. Ừ công nhận, nhưng mà vuốt thế này thì công nhận là to thật, tại anh nghịch nó thì nó mới to lên thế chứ. Bình thường nó cũng to thế đâu, nghịch là thèm đúng không, anh cũng thèm còn gì nữa, anh mà không cứng ngắc em bé bằng con kiến. Tôi cười hì hì rồi quay Lan lại cả hai nút lưỡi nhau thật lâu. Một bàn tay thì vẫn mân mê cái bầu vú và một bàn tay luồn xuống cái mông rồi khẽ vào cái khe lồn không chạm được đến cái lỗ lồn, nhưng đầu ngón tay cũng cảm nhận được nước nhờn bên trong bắt đầu rỉ ra rồi. Cố gắng bóp cái mông mấy cái rồi tôi nói, vào trong phòng vệ sinh anh mút cái đi, nước của em chảy ra rồi lắm anh thèm đấy, em muốn mút của anh trước cơ, thế thì vào đi. Đóng cửa lại là chẳng ai biết cả. Lan hì hử gật đầu rồi cùng tôi vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Công nhận phòng vệ sinh này sạch và rộng hơn nhiều so với bên dưới. Vừa vào trong thì Lan nhanh chóng cởi cái thắt lưng rồi cúc quần của tôi mà tuột nhanh xuống. Xoa nhẹ mái tóc mượt mà của Lan, tôi hỏi, sao mà vội vã thế, em thèm mút, thèm lắm à, chứ còn sao nữa, anh không thấy của anh cứng ngắc lên rồi à, cứng cứng như thế này mút sướng hì hì. Con cặp cứng ngắc bật tưng tưng thì Lan mút một cách ngon lành, đôi môi mềm mại cái đầu lưỡi ướt át làm cho con cặp đã cứng lại còn cứng hơn. Lan mân mê đầu lưỡi ở cái đầu khắc tù tù cho bóng nhảy rồi ngậm cả cái thân cặp vào mà mút chụt chụt liên hồi. Tiếng tóp tép vang ra thì tôi nắm nhẹ lấy hai cái má phính phính rồi nhấp vào. Càng nhấp thì Lan càng mút mạnh, hai cái má hóp lại Lan mút rồi lại đưa lưỡi liếm hết cả cái thân cặc rồi xuống hai cái hòn giấy căng tròn phía dưới. Run người lên vì sướng tôi nâng cằm lên mà tiếp tục nút lưỡi của Lan rồi bảo nước của em ra nhiều chưa. Lan tủm tỉm cười nói để em cho anh xem có nhiều không nhé. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống cởi luôn cái cúc quần rồi lột hẳn cái quần ra mà vứt lên cái bệ của nhà vệ sinh. Cái mu lồn mụ mĩm nhìn ngon lành vô cùng, khe lồn bé xíu kẻ dài giữa cái mu nhìn càng đẹp. Phía trên lông lồn chỉ lơ thơ vài sợi khiến cho cái lồn càng trở lên đẹp. Tôi khẽ bảo Lan ngồi xuống dạng chân ra anh liếm cho. Chắc là trong phim cũng nhìn kiểu này rồi đúng không? Lan gật đầu rồi ngồi xuống bệ xí, để cái quần lên mông rồi dạng chân của mình ra. Hai cái mép lồn hé căng ra nhìn thích vô cùng, nhất là cái lỗ hồng hồng bé xìu đang dị nước ra nhễ nhại. Hai cái mép lồn dính nước đục đục trơn bóng lên nhìn đã mắt lắm. Lan tủm tỉm mà hỏi tôi, anh thấy nước của em chưa? Thấy rồi, sao mà nhiều thế? Thèm thì nó chảy nước ra nhiều chứ sao nữa. Vậy để anh mút nó nhé. Lan dạng chân chờ sẵn thì tôi cúi xuống liếm luôn cái mu lồn rồi ngậm cái mép lồn mút chụt chụt. Mùi nước nhờn nồng đưa vào mũi nhưng tôi kế cứ mút mạnh, càng mút thì tự dưng thấy cái lồn của Lan thơm là lạ, vị mặn mặn rồi ngọt ngọt của nước nhờn khó diễn tả lắm. Càng mút thì Lan càng dạng to ra hơn, tôi cố vạch cho hai cái mép căng ra để hột lẹ lồi lên rồi chu môi vào đó mà mút. Vừa chụt chụt được hai cái thì Lan ấn mạnh đầu tôi vào mép lồn rồi nói: ôi, chấm ans ơi, em không chịu được nữa anh ơi, a, em sướng, nhả cái hột lẹ. Tôi ngẩng lên nói, rên bé thôi em, có ai biết thì sao. Lan vò đầu bứt tay tôi rồi nói, nhưng mà em sướng lắm, đã không chịu được đấy, tê hết cả người lên luôn ấy, tê lắm anh ạ, sướng, chọc cái lưỡi vào đi anh, chọc cái lưỡi vào cái lỗ hả, vâng, vào cái lỗ của em ấy, rồi liếm liếm lên cái chỗ anh vừa mút đấy, sướng lắm anh ơi. Tôi chọc chọc cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lớn rồi quét nhẹ nhẹ đúng cái hột le cho Lan giật giật người lên vì sướng. Đến khi nước nhớn nhoen mét ra cả bẹn của Lan thì tôi mới dừng lại. Lan lại nắm lấy con cặc của tôi mút chụt chụt mấy cái rồi bảo, em ngồi thế này anh nhét được vào không? Thử thì mới biết được chứ. Hi hi, thế anh nhét vào đi, em thèm lắm. Tôi nhẹ nhàng cầm con cặc rồi quét quét theo cái khe lồn mà cố nhét vào. Đọc tiếp phần trước.